Maria cầu nguyện với kinh ngợi khen, đặc biệt với câu phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn đến. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn đến. Những lời này của mẹ Maria sẽ luôn luôn thu hút những ai tìm kiếm dung nhan và ánh mắt của Thiên Chúa trong sự cầu nguyện chiêm niệm. Chiêm niệm chỉ bắt đầu khi chúng ta cảm nghiệm được một cách cụ thể cái nhìn ấy của Thiên Chúa. Một ngày nào đó, cái nhìn của Chúa Cha phải trở thành hiện thực đối với chúng ta, và chúng ta phải xem thấy Ngài diện đối diện. Chúa Giêsu không ngừng sống trong cái nhìn ấy của Chúa Cha, là đấng luôn đồng hành với Ngài mọi nơi và trong mọi sự Ngài làm. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định: Đấng sai ta luôn ở với ta và không bao giờ bỏ ta một mình, bởi vì ta luôn làm điều đẹp lòng người. Cũng thế, mẹ Maria sẽ luôn luôn bị lôi cuốn bởi cái nhìn của Chúa Cha là đấng đến với mẹ và không bao giờ rời bỏ mẹ. Đôi mắt của mẹ luôn trong suốt. Mẹ không bao giờ ôm chặt lấy những ân huệ của mình một cách ích kỷ, nhưng không ngừng nhìn lên đấng thông ban mọi ân huệ. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khẳng định như sau: Mọi ân huệ, tất cả những gì là hoàn hảo, đều được ban từ trên cao. Tất cả đều được ban xuống từ đấng là cha của mọi ánh sáng. Với người không hề có bất cứ một bóng tối nào của đổi thay. Mẹ Maria chỉ nhìn thấy mình trong ánh mắt của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta có thể áp dụng cho mẹ những lời mà Thánh Augustino đã đặt trên môi miệng của người trộm lành khi nói về Chúa Giêsu như sau: Ngài đưa mắt nhìn tôi, và trong ánh mắt của Ngài, tôi đã hiểu được mọi sự. Khi ánh mắt của mẹ bắt gặp ánh mắt của Thiên Chúa, mẹ biết rằng mẹ không còn cô đơn trong nỗi cô đơn của kiếp người nữa. Liều thuốc duy nhất để chữa trị cô đơn là phải cảm nghiệm được rằng Chúa Cha luôn luôn ở với chúng ta, và Ngài dõi theo chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống chúng ta, như Ngài đã dõi theo mẹ Maria. Nếu chúng ta muốn khám phá ra cái nhìn mà Chúa Cha đang hướng về mỗi người chúng ta, cách thấy đơn giản nhất mà các tín hữu Kitô chúng ta đều có được là đặt mình dưới sự che chở của Chúa Kitô. Mẹ Maria là giúp chúng ta làm điều đó. Nếu chúng ta có đủ khiêm tốn để đặt mình dưới sự che chở của mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy rằng, ở cuối con đường chúng ta đi, Chúa Cha đang chờ đợi chúng ta. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề và đừng sợ hãi. Chúng ta phải luôn luôn phát huy bản năng biết chạy đến tìm nương tựa nơi mẹ Maria mỗi khi cơn cám dỗ và khổ đau đang đứng trước cửa linh hồn chúng ta. Nếu chúng ta không biết tìm nương tựa dưới ánh mắt của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm cách trốn chạy khỏi những gian nan thử thách, hoặc tệ hại hơn nữa, chúng ta sẽ tìm cách đối đầu duy chỉ bằng sức riêng hay ý chí của chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ vấp ngã một cách thảm thương. Tất cả những ai muốn học cầu nguyện, cần phải tìm nương tựa dưới bóng cánh mẹ Maria. Nếu không, càng cố gắng cầu nguyện, chúng ta càng đi xa sự cầu nguyện, và cũng xa lìa với chính sự sống vĩnh cửu. Ai cũng cần một nơi nương tựa, nhưng không có một sự can đảm hay một ý chí nào đủ mạnh để chúng ta đứng vững. Những ai không biết tìm nương tựa nơi Chúa, hay một cách cụ thể hơn, nơi mẹ Maria, đều cuối cùng sẽ tìm đến với giải trí hay việc làm. Nhưng đây là những liều thuốc nguy hại hơn cả. Nhờ phát huy thói quen tìm đến nương tựa dưới ánh mắt từ mẫu của mẹ Maria, bằng cách không ngừng lặp đi lặp lại lời kinh kính mừng, thì dù có đọc máy móc như thế nào đi nữa, nhưng vẫn kiên trì đọc, chúng ta sẽ được mẹ Maria cho hiểu từ tận trong đáy thẳm tâm hồn rằng Chúa Cha đã nhìn đến chúng ta. Mẹ là người cho chúng ta thấy được cái nhìn nhân ái dịu dàng chiếu sáng trên gương mặt của Chúa Giêsu. Nếu với tất cả thành tâm, chúng ta biết tìm kiếm gương mặt của Chúa Giêsu trong mẹ Maria, chúng ta sẽ hiểu được rằng Chúa Cha đang nhìn đến chúng ta, và lúc đó chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự bình an và lòng tín thác mà mẹ đã từng có. Trong ý nghĩa đó, mẹ Maria là người dạy chúng ta bằng một lời cầu nguyện, có sức dẫn đưa chúng ta đến sự chiêm niệm trong thinh lặng. Mẹ dạy chúng ta tìm nương tựa nơi mẹ, như em bé nép bóng bên lòng mẹ. Mẹ dạy chúng ta kêu cầu tên mẹ và nói với mẹ một cách đơn giản như sau. Mẹ đã thấy nỗi khốn cùng của con, cho đến khi nào ánh mắt của mẹ, vốn đầy tình nhân ái của Chúa Cha, sẽ đậu lại trên chúng ta. Chúng ta thường cần phải cầu nguyện lâu giờ để được ơn ấy. Nhưng khi chúng ta lãnh nhận được ơn ấy, chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi và giải thoát khỏi nỗi cô đơn của kiếp người. Lúc đó chúng ta hiểu được rằng khốn khổ và sợ hãi vạch ra con đường đích thực dẫn đến cầu nguyện chiêm niệm. Mẹ Maria là người đã hiểu được chương trình mà Chúa dành cho mẹ. Mẹ hiểu được điều mà con mẹ sẽ diễn tả trong tin mừng. Điều đó là Thiên Chúa là một người cha cảm thông, luôn dõi theo từng nhu cầu của con cái mình, và ban cho chúng mọi điều cần thiết. Mẹ đặc biệt hiểu được cuộc sống của mẹ dưới ánh sáng của cái nhìn của Chúa Cha. Chính nhờ luôn thấy được ánh sáng ấy mà mẹ đã tìm thấy được an bình trong tâm hồn và xóa tan mọi lo âu và xao xuyến. Cũng như tổ phụ Abraham đã trấn an người con trai Isaac, mẹ cũng nói lên, Chúa sẽ lo liệu mọi sự. Trong ánh sáng của cuộc đời mẹ, vốn được bàn tay Chúa Cha hướng dẫn, mẹ có thể đi vào mầu nhiệm của lịch sử con người, cũng như cách cư xử của Thiên Chúa đối với con người. Bàn tay của Thiên Chúa không quá ngắn để giúp đỡ dân người và tất cả những ai người ký giao ước với. Ôn lại gương mặt của tổ phụ Abraham, người cha của các kẻ tin, mẹ Maria tự đặt mình vào hàng ngũ những chứng nhân đức tin là những người tin vào lời Chúa và để cho Chúa đưa đi đâu tùy ý người. Tuy nhiên, trường hợp của mẹ lại khác. Trong sự phục sinh của con mẹ, mẹ đã thấy được lời hứa đã được thực hiện. Thiên Chúa đã dành cho mẹ một chương trình tốt đẹp hơn, một chương trình cũng bao gồm cả chúng ta nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.